đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 4 2014. Giới học thuật Việt Nam ở trong và ngoài nước phản đối vụ thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan. Vụ Trung Quốc tịch thu tàu Nhật gây thêm khủng hoảng ngoại giao. Tổng thống Hàn Quốc tố cáo hành động của thuyền trưởng và Seoul là sát nhân. Nhà đối lập nổi tiếng Miến Điện Win Tin qua đời. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận Geneva không giúp gạt bỏ được mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Kính thưa quý vị, giới học thuật Việt Nam ở trong và ngoài nước gần như đồng loạt vừa ra bản phản đối và thư ngỏ để bày tỏ thái độ về vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan, tức Nhã Thuyền.
Luận văn của giảng viên Đỗ Thị Thoan mang tựa đề Vị trí của kẻ bên lề, thực hành thơ của nhóm mở miệng từ góc nhìn văn hóa đã được Hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho điểm 10 trên 10 vào năm 2010, nhưng 4 năm sau bỗng bị một hội đồng khác đưa ra thẩm định lại. Kết quả là bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan bị thu hồi theo các quyết định ngày 11 tháng 3 2014 và 11 tháng 3 2014, mà tác giả luận văn và người hướng dẫn không được cho cơ hội để phản biện. Lý do dẫn đến các quyết định này cũng không được công bố, và nhất là không có bằng cớ nào chứng tỏ là luận văn đã có sai phạm đáng kể về học thuật. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, một bản phản đối và yêu cầu của người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam gửi hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm đã được phổ biến trên mạng để thu thập chữ ký. Trong bản phản đối này, những người ký tên, mà tính đến ngày 20 tháng 4 đã có khoảng 100 người, yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hủy các quyết định không công nhận luận văn và thu hồi bằng thạc sĩ khoa học ngữ văn của cô Đỗ Thị Thoan. Theo họ, các quyết định này là phi pháp và phi lý, vì trái với những quy chế đào tạo thạc sĩ và quy chế văn bằng chứng chỉ hiện nay ở Việt Nam. Hôm qua, đến lượt giới học thuật Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng về vụ này qua một bức thư ngỏ mang tựa đề về sự vi phạm tự do học thuật trong vụ thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan, cũng được phổ biến trên mạng để lấy chữ ký. Bức thư ngỏ với những chữ ký đầu tiên của các nhà trí thức người Việt ở nhiều nước như Mỹ, Pháp, Úc, Canada, phản đối việc thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các đồng nghiệp trong giới giáo dục và nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hủy các quyết định này. Đặc biệt họ nhấn mạnh rằng việc thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan, Nhã Thuyên là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do học thuật. Theo bức thư ngỏ, các đại học chỉ có thể đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước nếu các giảng viên và sinh viên có quyền nghiên cứu bất kỳ đề tài nào.
Vụ Trung Quốc tịch thu tàu gây thêm khủng hoảng ngoại giao. Hôm nay Tokyo tuyên bố là nền tảng của mối quan hệ bình thường hóa với Trung Quốc từ năm 1972 đang bị đe dọa bởi vụ chính quyền Bắc Kinh tịch thu một tàu của Nhật Bản vào cuối tuần qua do một tranh chấp đã có từ thời đệ nhị thế chiến.
Tòa án hàng hải của thành phố Thượng Hải ngày 19 tháng 4 vừa qua thông báo đã ra lệnh tịch biên chiếc tàu Monster Emotion của công ty vận tải hàng hải Mitsui O.S.K. của Nhật, đang đậu tại một cảng của tỉnh Chiết Giang ở miền đông Nam Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc, tòa án này đã thi hành một phán quyết của tòa án Thượng Hải vào năm 2007, phạt công ty Nhật 2,9 tỷ yen, tức là tương đương với 21 triệu euro, tiền bồi thường thiệt hại trong khuôn khổ một tranh chấp về việc thuê hai tàu của Trung Quốc vào thời gian trước Thế chiến thứ hai. Tiền thân của công ty Mitsui O.S.K. là Daido Shipping vào năm 1939 đã thuê hai tàu của một công ty Trung Quốc, nhưng hai tàu này sau đó đã bị hải quân của quân đội Thiên Hoàng trưng dụng trước khi bị đánh chìm vào năm 1944, và lúc đó công ty Trung Quốc đã không nhận được bồi thường nào. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga, hôm nay cho biết rằng công ty Mitsui O.S.K. đang thương lượng nhằm đạt thỏa thuận với bên nguyên đơn, thì bất ngờ nhận được thông tin về vụ tịch biên tàu. Theo ông Suga, vụ này có thể khiến nhiều công ty Nhật Bản không làm việc ở Trung Quốc nữa. Phát ngôn viên này cho biết chính phủ Tokyo rất quan ngại và đang chờ các biện pháp thỏa đáng từ phía Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Kyodo, đây là lần đầu tiên tài sản của một công ty Nhật bị tịch biên trong khuôn khổ các thủ tục pháp lý có từ thời trước chiến tranh. Trong bản tuyên bố chung năm 1972 về bình thường hóa quan hệ Nhật-Trung, Bắc Kinh đã khẳng định từ bỏ yêu cầu Nhật bồi thường chiến tranh, và như vậy, theo lời ông Suga, phía Trung Quốc đã vi phạm cam kết nói trên khi tịch biên tàu của Mitsui Oesuka.
Vẫn tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe cúng vào đền Yasukuni một cây lễ nhân dịp khai mạc lễ hội mùa xuân của ngôi đền này. Ông Abe không có ý định tới đền trong dịp ba ngày lễ mùa xuân, tránh gây sự cố trong quan hệ với một số nước láng giềng, vài ngày trước chuyến công du Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thông tin viên của đài RFI Frederick Charles tường trình từ Tokyo.
Barack Obama không tán thưởng việc Thủ tướng Nhật đến viếng hay gửi các lễ vật tới đền Yasukuni, địa điểm tượng trưng cho tinh thần quân phiệt Nhật Bản, cho ý thức hệ phát xít của Nhật Bản trong thời gian đệ nhị thế chiến. 14 tội phạm chiến tranh được thờ cúng tại đây. Đây là những phần tử cuồng tín, chịu trách nhiệm về các cuộc xâm lược của Nhật Bản tại châu Á, khiến hơn 20 triệu người châu Á thiệt mạng. Việc các giới chức cao cấp trong chính quyền Nhật Bản tới viếng ngôi đền bị các quốc gia trong vùng cảm nhận như một hành động rũ bỏ quá khứ. Cảm nhận này xuất phát từ chỗ 14 tội phạm chiến tranh này được đưa vào danh sách các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước, được thờ cúng tại đây. Hồi tháng 12 năm ngoái, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thuyết phục được Thủ tướng Shinzo Abe từ bỏ việc viếng đền Yasukuni. Tổng thống Barack Obama đã phải hết sức vất vả mới thuyết phục được Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật ngồi chung một bàn trong một hội nghị quốc tế mới đây tại châu Âu. Sau chặng Tokyo, Tổng thống Hoa Kỳ có kế hoạch tới Hàn Quốc, Philippines và Malaysia, những nước không thiện cảm với chủ trương chôn vùi quá khứ của Thủ tướng Nhật, trong bối cảnh Washington phải thuyết phục được các đồng minh châu Á liên kết với nhau để đối mặt với sức mạnh đang lên của Trung Quốc.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Tổng thống Hàn Quốc tố cáo hành động của thuyền trưởng phà Sewol là sát nhân. Các đội người Nhái tiếp tục vớt xác các nạn nhân vụ đắm phà Sewol, trong lúc dư luận Hàn Quốc, đặc biệt là Tổng thống Park Geun-hye lên án hành động của thuyền trưởng và một số thuyền viên khi xảy ra tai nạn.
Hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố, thái độ của thuyền trưởng và một số thuyền viên là hoàn toàn không thể hiểu được, không thể chấp nhận được và có thể xem là hành động sát nhân. Không chỉ có tôi mà toàn thể người dân Hàn Quốc đều rất đau lòng và phẫn uất. Các trao đổi với lực lượng tuần duyên khi xảy ra tai nạn được công bố hôm nay cho thấy là vào lúc mà chiếc phà Sewol sắp chìm, thuyền trưởng và các thuyền viên đã rất hoảng loạn, không biết phải đối phó ra sao. Nhà chức trách đã ra lệnh cho họ phải cho toàn bộ hành khách mặc áo phao cứu hộ và cho họ rời khỏi phà ngay. Nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là thuyền trưởng Lee Jong-suk, 59 tuổi, nhiều năm kinh nghiệm, đã trì hoãn quá lâu việc di tản hành khách và sau đó ông đã rời khỏi phà, bỏ mặc hàng trăm hành khách còn kẹt lại. Theo lời kể của những người sống sót khi chiếc phà đang nằm bất động, hành khách đã được lệnh ngồi im tại chỗ trong suốt hơn 40 phút. Đến khi phà bắt đầu chìm thì đã quá trễ, không thể ra khỏi phà được nữa, bởi vì hành khách phải đi theo những hành lang dốc ngược, trơn ướt khi nước bắt đầu tràn vào phà. Hôm nay, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ thêm 4 thuyền viên sau khi đã bắt giữ thuyền trưởng và 2 thuyền viên khác vào thứ Bảy tuần trước. Gia đình những người thiệt mạng và mất tích cũng chỉ trích nặng nề thái độ của chính phủ và các cơ quan chức năng kể từ khi xảy ra tai nạn, nhất là việc các đội cứu hộ vào trong khoang phà quá trễ. Thật ra thì các đội người Nhái phải mất rất nhiều thời gian mới lặn được vào trong khoang phà do nước chảy mạnh và hầu như không nhìn thấy gì. Cho tới nay họ chỉ mới vớt được 24 thi thể nạn nhân. Theo thống kê mới nhất được công bố sáng nay, có 34 người chết và 238 người mất tích trên tổng số 476 người trên phà, trong đó có 352 học sinh trung học.
Về vụ máy bay Malaysia mất tích, chính quyền Úc ngày hôm nay cho biết vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì về chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines sau khi tàu lặn tự động của Hải quân Mỹ đã rà quét 2/3 diện tích khu vực tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương.
Khu vực tìm kiếm nằm cách Perth, thành phố cảng lớn nhất miền Tây nước Úc, khoảng 1.700 cây số về phía Tây Bắc. Trung tâm của Úc phụ trách việc điều phối tìm kiếm chuyến bay của Malaysia Airlines thông báo chiếc tàu lặn Robot Blue Fire 21 đã tầm soát khoảng 2/3 vùng được chỉ định, nhưng cho đến nay không thấy vết tích nào của chiếc phi cơ. Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 2/3 của tổng diện tích 50.000 cây số vuông nói trên được xác định căn cứ trên một số tín hiệu giống với sóng của các hộp đen máy bay được vệ tinh và tàu tìm kiếm thu nhận được trước đó trong khoảng thời gian năng lượng dự trữ của các hộp đen còn chưa cạn kiệt. Tàu lặn đã thực hiện 8 chuyến khảo sát dưới lòng đại dương. Trong các chuyến khảo sát kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, tàu robot của Hải quân Mỹ đã lặn xuống độ sâu vượt quá 4.500m, tức độ sâu tối đa cho phép theo thiết kế. Cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay trên bề mặt đại dương với sự tham gia của 11 tàu và hơn 10 phi cơ quân sự cũng không đạt kết quả nào. Hôm 19 tháng 4, người đứng đầu chính phủ Úc khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc tìm kiếm, thậm chí vùng tìm kiếm có thể sẽ được mở rộng và thêm một số phương tiện khác sẽ được huy động. Hôm nay, theo Trung tâm Điều phối Úc, cơn bão nhiệt đới mang tên Jack ở Ấn Độ Dương đang di chuyển về vùng tìm kiếm, kèm theo mưa lớn, đe dọa công cuộc tìm kiếm này. 45 ngày sau khi chuyến bay MH370 mất tích, về nguyên tắc, năng lượng của các hộp đen đã cạn kiệt, hoạt động săn tìm dấu vết của chiếc máy bay Malaysia trở nên hết sức nan giải.
Nhà đối lập nổi tiếng Miến Điện, ông Win Tin qua đời. Nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ của Miến Điện, ông Win Tin vừa qua đời ngày hôm nay, thọ 84 tuổi, theo thông báo của Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, đảng đối lập mà ông là sáng lập viên cùng với bà Aung San Suu Kyi. Từ Rangoon, thông tin viên của đài RFI Remy Favre gửi về bài tường trình sau đây.
Il n'a jamais quitté son uniforme de prisonnier.
Ông vẫn chưa bao giờ rời khỏi chiếc áo tù, cho dù đã được tự do. Mỗi ngày, ông Win Tin vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, đồng phục của tù nhân Miến Điện, để bày tỏ sự yểm trợ cho các đồng chí còn bị giam giữ. Là một nhà báo, nhà biên tập và nhà thơ, chính ông Win Tin đã thành lập đảng đối lập chính ở Miến Điện cùng với nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi. Ông đã bị giam giữ suốt 19 năm, trong đó có 9 tháng bị nhốt trong chuồng tại nhà tù khét tiếng Insein. Được trả tự do vào năm 2008, nhà đối lập này đã yêu cầu các cựu tướng lãnh cầm quyền phải xin lỗi. Ông không muốn đưa họ ra trước tòa án, nhưng chờ đợi từ họ một cử chỉ để xem có nên đi đến chuyện hòa giải dân tộc hay không. Trong những năm gần đây, ông Win Tin không còn giữ quan hệ mật thiết với bà Aung San Suu Kyi nữa, người đã chung tay với ông sáng lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào năm 1988. Ông Win Tin cho rằng bà Aung San Suu Kyi tỏ ra quá ôn hòa, quá thân cận với chính quyền. Bà đã công khai xuất hiện bên cạnh các tướng lĩnh. Nhà đối lập Win Tin vẫn yêu cầu chính quyền phải thi hành các cải tổ dân chủ mạnh mẽ trước khi chấp nhận hợp tác với các cựu tướng lãnh hiện cầm quyền tại Miến Điện.
Phó Tổng thống Mỹ công du Ukraine. Chiều nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev. Ngày mai, lãnh đạo Mỹ sẽ hội đàm với Tổng thống lâm thời Ukraine cũng như Thủ tướng của nước này. Trong chiều nay, ông Biden có một số cuộc gặp với các dân biểu thuộc các đảng phái khác nhau, cũng như với đại diện của các tổ chức phi chính phủ. Nhà Trắng cho biết, trong các cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giúp ổn định và củng cố nền kinh tế Ukraine, hỗ trợ nước này hướng tới việc cải tổ hiến pháp, thực hiện tản quyền, đấu tranh chống tham nhũng và tổ chức bầu cử Tổng thống một cách tự do và công bằng vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Đồng thời, Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ tiến hành các tham khảo về những diễn biến mới nhất ở vùng phía đông Ukraine, về những biện pháp nhằm cải thiện tình trạng an ninh năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn. Còn ngày hôm qua, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ NBC, Thủ tướng Ukraine đã báo động về những âm mưu của Tổng thống Nga muốn phá hoại sự ổn định quốc tế qua việc không tôn trọng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, một trong những nền tảng của trật tự quốc tế. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouté tường trình.
Le Premier ministre ukrainien a demandé le soutien occidental.
Thủ tướng Ukraine đã kêu gọi sự giúp đỡ của phương Tây trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và quân sự để đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang mơ ước tái lập Liên Xô. Ông nói, mọi ý tưởng của Nga về việc thành lập một liên bang hoặc trao cho các vùng phía đông Ukraine quyền tự trị chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất, đó là xóa bỏ nền độc lập của Ukraine. Hết lời dẫn. Được mời lên đài truyền hình Mỹ Fox News, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, ông Sergei Kislyak đã khẳng định rằng Nga không hề có ý đồ bành trướng và không hề ham muốn xâm chiếm vùng phía đông của Ukraine. Đại sứ Nga nói, xin trích, chúng tôi không đi xâm chiếm bất kỳ nơi nào. Chúng tôi muốn có một láng giềng hữu nghị, bởi vì Ukraine là một đất nước anh em với chúng tôi, bất kể những gì vừa xảy ra. Về sắc tộc, bản thân tôi cũng là người Ukraine. Lời lẽ trong nguyên văn. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ông Bob Corker, thành viên tiểu bang đối ngoại, không hề tin tưởng vào những phát biểu của đại sứ Nga. Ông lo ngại Nga can thiệp nếu như Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây không có phản ứng mạnh mẽ hơn nữa qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường trừng phạt Moscow.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Còn tại phía đông Ukraine, theo ghi nhận của AFP, sáng nay tình hình ở Slavyansk tương đối yên tĩnh, sau đêm đầu tiên có lệnh giới nghiêm. Hôm qua, tại đây đã xảy ra một vụ tấn công làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Phe thân Nga đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân sang bảo vệ người dân, chống lại những lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan mà theo họ là do chính quyền Kiev điều tới. Thị trưởng thành phố Slavyansk đã ban bố lệnh giới nghiêm. Tòa thị chính cũng như các công sở tại đây vẫn bị các lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Putin thông báo đã ký sắc lệnh phục hồi quyền lợi cho cộng đồng người Tatar ở Crimea, vốn bị đàn áp dưới thời Stalin. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, tất cả người tác ta vùng Crimea bị chính quyền Stalin đưa đi đày sang vùng Trung Á vì họ bị cáo buộc cộng tác với phát xít Đức. Cộng đồng này chỉ được phép quay về Crimea sau khi Liên Xô cũ sụp đổ vào năm 1991. Về tình hình Syria, Paris có thông tin về việc Damascus tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Ngày hôm qua, Pháp tuyên bố có các yếu tố cho thấy chế độ của Tổng thống Assad mới đây đã sử dụng vũ khí hóa học. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Damascus trì hoãn việc phá hủy hệ thống vũ khí hóa học theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết có tin cho thấy Damascus mới sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Tây Bắc Syria không xa Liban. Tuy nhiên, các thông tin này cần phải được kiểm chứng. Theo Tổng thống François Hollande, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể về các cuộc tấn công hóa học mới đây, chế độ Damascus thể hiện là họ đã sử dụng những phương tiện giết người man dợ và từ chối tham gia vào cuộc chuyển tiếp chính trị bằng con đường hòa bình, lời lẽ trong biên văn. Theo thỏa thuận Mỹ-Nga tháng 9 năm ngoái, để đổi lấy việc không bị Hoa Kỳ tấn công sau vụ vũ khí hóa học được sử dụng tại khu ngoại ô Damascus giết chết hàng trăm thường dân, Syria đã chấp nhận phá hủy toàn bộ hệ thống vũ khí hóa học trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Theo tổ chức cấm vũ khí hạt nhân, Syria đã sơ tán khỏi lãnh thổ quốc gia gần 2/3 kho vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Syria viện dẫn lý do thiếu an toàn và phương tiện để biện minh cho việc chậm trễ trong tiến độ phá hủy kho vũ khí hiện đang bị các nước phương Tây chỉ trích. Cũng liên quan đến Syria, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Syria tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6. Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh nội chiến tàn phá Syria từ tháng 3 năm 2011, khiến hơn 150.000 người chết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, thỏa thuận Geneva không giúp gạt bỏ được mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine, một cuộc họp bốn bên bao gồm Hoa Kỳ, châu Âu, Nga và chính quyền Kiev đã diễn ra tại Geneva. Điều gây ngạc nhiên là cuộc họp đã ra được một thông cáo chung nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraine, đặc biệt là việc giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp và giải tỏa các công sở bị chiếm đóng chủ yếu ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thỏa thuận này rất khó được áp dụng trên thực tế và không loại trừ được mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Nhiều nhà quan sát tỏ thái độ bi quan. Bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tuyên bố là không có gì chắc chắn là tình hình sẽ giảm căng thẳng trên thực địa. Đồng thời, ông cũng cảnh báo Mỹ và châu Âu sẽ có các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga nếu tình hình vẫn bế tắc. Ông Sergei Mikheyev, một nhà phân tích độc lập được AFP trích dẫn, nhận định, tất cả các bên ký văn bản đều có thể diễn giải theo hướng có lợi cho mình, không có gì bảo đảm là văn bản sẽ được các bên ký kết tôn trọng. Vẫn theo chuyên gia này, Nga đã tham gia các cuộc thảo luận tại Geneva bởi vì họ không muốn thấy một cuộc nội chiến tại Ukraine. Nếu xảy ra nội chiến, Nga sẽ bị liên lụy. Ông Viktor Kremenyuk thuộc Viện Mỹ-Canada ở Moscow thì đi xa hơn, nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể là ngòi kích nổ cho cuộc khủng hoảng Nga. Quả thực là nền kinh tế của Nga đang rất mong manh, tăng trưởng liên tục giảm và tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 3 do các biện pháp trừng phạt đầu tiên của phương Tây sau khi Nga sát nhập Crimea. Theo giới phân tích, Nga cũng cố gắng tìm kiếm một số đồng thuận với phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine để tránh phải hứng chịu các trừng phạt mới. Bà Maria Lipman, đại diện của Trung tâm Carnegie tại Moscow, nhận định, với thỏa thuận ở Geneva, phương Tây có thể nói rằng đã có những tiến bộ và do vậy vấn đề trừng phạt thêm Nga không được đặt ra nữa. Vì lợi ích của mình, Nga tìm cách tránh các trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nền kinh tế. Thế nhưng thỏa thuận ở Geneva không gạt bỏ được mối đe dọa tình hình tiếp tục leo thang, không có tính ràng buộc và theo Liên minh Bắc Đại Tây Dương, gần 40.000 binh sĩ Nga vẫn tập trung sát biên giới Ukraine. Theo xã luận báo Le Monde, thì trong hồ sơ Ukraine, Nga đã áp đặt được quan điểm của mình qua việc kết hợp sự phũ phàng, vũ lực kiểu thời Liên Xô cũ với kỹ năng ngoại giao, đó là sát nhập Crimea và ký thỏa thuận tại Geneva. Thậm chí các nhà bình luận cho rằng thỏa thuận Geneva là một thắng lợi chính trị của Tổng thống Vladimir Putin. Điều an ủi đối với phương Tây là Moscow ngầm thừa nhận chính quyền ở Kiev qua việc Nga đồng ý tham gia đàm phán bốn bên và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng ký tuyên bố chung với đại diện Mỹ, châu Âu và Ukraine. Thế nhưng văn bản này không hề có một từ ngữ nào nhắc đến Crimea, có nghĩa là việc sát nhập bán đảo này đã được các bên liên quan thừa nhận. Thỏa thuận Geneva nói đến việc tổ chức đối thoại toàn quốc tại Ukraine để bảo đảm các quyền của công dân nước này. Cụm từ trên đây thực chất có nghĩa là các vùng phía đông Ukraine cần phải được hưởng quyền tự trị rộng lớn hơn. Qua việc sát nhập Crimea và gây mất ổn định ở phía đông Ukraine, ông Putin có ý định thiết lập hệ thống chư hầu và ông không hề giấu giếm ý định của mình trong bài phát biểu ngày 17 tháng 4 vừa qua, cùng ngày với cuộc gặp bốn bên tại Geneva. Dưới thời các sao hoàng Nga, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Odessa không thuộc Ukraine. Có trời mới biết là các vùng này được chuyển giao cho Ukraine vào năm 1920. Nguyên thủ Nga còn nhắc lại là ông vẫn có quyền can thiệp quân sự khi cần. Báo Le Monde nhấn mạnh, một trong những ý đồ chiến lược của Tổng thống Putin là tái lập vùng ảnh hưởng xung quanh nước Nga. Những quốc gia nào muốn thoát ra khỏi vùng này sẽ phải trả giá đắt, và đây là một trong những điểm mà thỏa thuận Geneva ghi nhận. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới sẽ là mục điểm báo của Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trao dòng thời sự với chủ đề Tổng thống Mỹ công du châu Á với mục tiêu khôi phục động lực cho chiến lược xoay trục. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Kirk Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Sergei Lavrov, một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga. Báo Le Figaro, số ra ngày 17 tháng 4, có bài viết phác họa chân dung Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ca ngợi ông như một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga.
Sergei Lavrov, người nhân danh nước Nga, tiến hành các cuộc đàm phán về Ukraine tại Geneva, là một trong những nhà ngoại giao khôn khéo nhất trong thế hệ của ông. Là ngoại trưởng của Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2004, Sergei Lavrov là hiện thân của sự trở lại của nước Nga trên trường quốc tế. Tại Syria, nơi mà Nga ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, Moscow đã thành công ngoạn mục bằng cách tặng cho Hoa Kỳ một thỏa thuận tháo dỡ kho vũ khí hóa học, tránh được các vụ tấn công nhắm vào Damas và giúp củng cố chính quyền hiện nay. Còn trong hồ sơ Iran, Nga đã tham gia nhóm 6 cường quốc và đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Hay trong vùng Liên Xô cũ, Kremlin tìm cách tái lập ảnh hưởng của mình vốn bị mất sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhân vật luôn luôn sẵn sàng đọ sức này, một hôm đã đề nghị lãnh đạo ngoại giao Pháp ông Alain Juppé cách chức giám đốc chính trị Bộ Ngoại giao Pháp vì nhân vật này muốn chấm dứt một cuộc họp kéo dài triền miên. Ông là bộ trưởng tại chức lâu nhất trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Giống như Talleyrand, nguyên là bộ trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại của Pháp gần như trong tất cả các chế độ chính trị từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, từ thời chế độ quân chủ cũ trải qua thời kỳ cách mạng đến tận thời Trùng Hưng. Ông Lavrov là một trong số người hiếm hoi đã sống sót được dưới thời Vladimir Putin sau khi đã đảm nhiệm những vị trí danh giá, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, dưới thời Liên Xô cũ, rồi dưới thời Boris Yeltsin cho đến khi Liên Xô tan rã. Giống như Talleyrand, ông Lavrov đã biết làm cho mình trở nên cần thiết và có một bộ óc cực kỳ thông minh, theo như lời một số người ủng hộ ông.
Sinh tại Moscow ngày 12 tháng 3 năm 1950, dưới thời Stalin, trong một gia đình Armenia gốc gác ở thành phố Tbilisi. Ông Lavrov là một nhà ngoại giao thuộc trường phái cổ. Tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, ông là sản phẩm truyền thống của nền ngoại giao Xô Viết. Thiên nhiên Nga đã phú cho ông một thân hình tráng kiện và đặc tính của đấng mày râu uy quyền. Ông rất nghiện thuốc lá, rất ưa thích xì gà và rượu whisky, tính khí yêu đời, ngược hẳn với sự khổ hạnh của Putin, là người không uống rượu, không hút thuốc và chăm sóc quá mức cho một cơ thể vận động viên. Ông đã phẩy tay gạt bỏ lệnh cấm hút thuốc lá của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong trụ sở tổ chức này. Ngoại trưởng Nga giận dữ nói, Kofi Annan không phải là chủ sở hữu tòa nhà này. Hết lời dẫn. Một hôm, các nhà ngoại giao phương Tây nhìn thấy Ngoại trưởng Nga tới dự một cuộc họp của khối NATO, mặt mày bị xây sát, tay gãy. Một trong các nhà ngoại giao kể lại. Ông nói với chúng tôi là ông bị ngã khi đá bóng, nhưng ông ấy có bộ mặt của kẻ vừa đánh nhau. Lãnh đạo ngoại giao Nga nổi tiếng với những phát biểu đốt chát và cực kỳ nóng nảy. Tại Geneva, trong vòng thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran, ông đã đập tay mạnh xuống bàn vào lúc ký kết thỏa thuận với Tehran và nói, mẹ kiếp, tôi là người duy nhất bị mất tiền tối nay. Thế nhưng theo một nhà ngoại giao, nếu như ông Lavrov có cử chỉ lời nói thô bạo, thì ông không phải là người thô bạo, ông sẵn sàng rút găng đọ sức, nhưng ông không hung hăng. Rất thích trượt tuyết và mặc đồ may của Ý, ông thích thơ, nói được 4 ngoại ngữ và có tiếng là một người đàn ông lịch lãm.
Thế nhưng ông lại hết sức tận tụy, tôn thờ nhà nước Nga. Từ khi được bổ nhiệm, ông đã dành hết sức lực và kinh nghiệm của mình để phục vụ ý đồ chính trị của Vladimir Putin, đó là tái lập ảnh hưởng của Nga trong không gian Xô Viết cũ và trên trường quốc tế. Một quan chức Pháp giải thích, đặc trưng ngoại giao của ông được tôi luyện trong những năm Yeltsin cầm quyền, thời kỳ mà chính sách đối ngoại của Nga bị gạt ra bên lề và các quan chức cảm thấy bị nhục nhã sau khi Liên Xô tan rã. Về mặt chính trị, ông Lavrov đã tự tôi luyện ngay trong thời kỳ hỗn loạn này, khi ông làm đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc. Cũng chính tại New York, ông đã trải qua hai cuộc khủng hoảng mà Điện Kremlin không bao giờ nuốt trôi. Đó là cuộc khủng hoảng Iraq và Kosovo. Ông đã là ngoại trưởng khi nổ ra cuộc khủng hoảng thứ ba liên quan đến Libya, và sự kiện này đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa đối với các quan chức Nga. Họ tố cáo phương Tây đã vượt ra khỏi khuôn khổ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để gạt bỏ Gaddafi ra khỏi bộ máy quyền lực. Bóng đen của cuộc chiến Libya đè nặng lên hồ sơ Syria. Các ông đã đánh lừa chúng tôi trong hồ sơ Libya. Các ông sẽ không lừa được tôi trong vấn đề Syria. Ông Lavrov đã cảnh báo như vậy trong một cuộc họp mà một nhà ngoại giao có tham dự. Nhờ thời kỳ làm việc tại Liên Hiệp Quốc, ông Lavrov đã có được sự hiểu biết rộng lớn về hoạt động của Hội đồng Bảo an và có một sự khéo léo hiếm thấy của một nhà thương thuyết. Một nhà ngoại giao châu Âu bình luận, ông biết hết tất cả, nhưng giống như một vụ phó hơn là một bộ trưởng, ông thường xuyên không nhìn xa hơn các văn bản. Là một công chức phụng sự nhà nước, ông Sergei Lavrov đã dành 10 năm vừa qua để mang lại danh dự, mà một số người khác thì nói là mất danh dự, và sức mạnh cho chính sách đối ngoại của Nga. Thái độ chống đối gần như liên tục các sáng kiến của phương Tây và chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ đã mang lại cho ông danh hiệu Ngài nói không khi so sánh với ông Andrei Gromyko, cựu đại sứ Liên Xô ở Liên Hiệp Quốc, người nổi tiếng với biệt danh diễu cợt, Ngài Nhiết.
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, theo một số nhà ngoại giao, ông Sergei Lavrov đã mất đi một chút ngạo nghễ. Một quan chức Pháp cho biết, xin trích, người ta thấy ông không thoải mái, nhiều lần ông đã khẳng định rằng ông không thể quyết định và phải hỏi ý kiến Putin. Bình thường ra, ông nắm vững chính sách đối ngoại, giờ đây ông có vẻ nhắc lại những điều đã được chuẩn bị sẵn. Lý do là, theo một lời quan chức châu Âu, vì ông đã luôn luôn nói với chúng tôi rằng, việc sử dụng bạo lực trong quan hệ quốc tế là không thể chấp nhận được. Ông vẫn luôn luôn bảo vệ các nguyên tắc không can thiệp và không xâm phạm biên giới. Thế mà nước của ông lại làm ngược lại. Năm 2008, việc Nga chiếm đóng quân sự các nước Cộng hòa Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia đã làm ông khó xử. Một cựu quan chức Georgia nhớ lại là ông Lavrov tỏ ra kém vững tin hơn. Người ta có cảm giác là ông bị gạt ra bên lề một chút. Nếu như ông Lavrov là hiện thân cho nền ngoại giao do Điện Kremlin gọt rũa, thì ông đạt được các thành công ngoại giao cũng nhờ vào quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và do sự yếu kém của Hoa Kỳ, châu Âu đối mặt với Moscow. Nếu như Talleyrand từng là một nhân vật theo tư tưởng tự do triệt để, mong muốn thúc đẩy sự cân bằng giữa các cường quốc tại châu Âu, thì ông Lavrov lại phục vụ một dự án chính trị nhằm tái dựng dưới một dạng khác đế chế Liên Xô cũ, làm NATO và Liên Hiệp châu Âu thất bại, làm Hoa Kỳ yếu đi. Và ở trong nước thì bịt miệng tất cả những tiếng nói dân chủ và tự do. Nhưng cũng như Talleyrand bị gạt xuống phụ trách hậu cần cho một Napoleon đang trên đà chinh phục châu Âu, thì ngày nay ông Lavrov dường như đi theo một Nga hoàng mới mà không thể tác động được đến vị hoàng đế này trên những con đường ngày càng phiêu lưu hơn.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giới học thuật Việt Nam trong và ngoài nước phản đối vụ thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan. Vụ Trung Quốc tịch thu tàu Nhật gây thêm khủng hoảng ngoại giao. Tổng thống Hàn Quốc tố cáo hành động của thuyền trưởng và Sewol là sát nhân. Nhà đối lập nổi tiếng Miến Điện Nguyên Trinh qua đời. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Ukraine. Chủ đề một của ngày một sự kiện, thỏa thuận Geneva không giúp gạt bỏ được mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo. Do là ngày lễ phục sinh, ngoại trừ Le Monde được các tờ báo quen thuộc khác với độc giả Paris đều đóng cửa nghỉ phép, riêng các ấn bản trên mạng thì tập trung vào sự kiện bốn cựu con tin người Pháp vừa trở về với gia đình và họ đã bắt đầu kể lại về những điều kiện khắc nghiệt trong 10 tháng ròng rã bị giam giữ vừa qua trong tay một nhóm Hồi giáo cực đoan Syria. Nhìn sang các tờ báo ở châu Á thì nhật báo Singapore The Straits Times có một bài phân tích rất thú vị mang tựa đề Nga trở lại ve vãn Đông Á.
Sau Hoa Kỳ đến lượt nước Nga xoay trục sang khu vực này. Tuần trước, Ngoại trưởng Sergei Lavrov vừa kết thúc một vòng công du châu Á và ông đã dừng lại ở Trung Quốc và Việt Nam. Ngoại trưởng Nga đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng tới. Đây là một trong những động thái của Moscow nhằm thúc đẩy việc mở rộng hợp tác và thắt chặt quan hệ với toàn khu vực châu Á, từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam và Malaysia.
Nước cờ này của Moscow dễ hiểu vào lúc mà tại châu Âu, Nga đang bị cô lập và bị phương Tây đe dọa trừng phạt sau khi đã thôn tính vùng tự trị Crimea của Ukraine. Vấn đề đặt ra là trong quá khứ nước Nga đã nhiều lần tìm cách hâm nóng quan hệ với các đối tác Á Châu, thế nhưng phần lớn những nỗ lực đó đều đã thất bại, chủ yếu là do Nga vừa kém tinh tế về phương diện ngoại giao, lại vừa thiếu phương tiện để thiết lập một mối băng giao lâu bền với nhiều đối tác trong vùng. Jonathan Ayol của báo The Straits Times nhắc lại những hiềm khích, nghi kỵ giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô xưa kia với Trung Quốc ở vào những năm 1980, thế rồi dưới thời các ông Gorbachev và Yeltsin thì Moscow cũng đã tìm cách sưởi ấm quan hệ với Nhật Bản. Sau này, với Tổng thống Putin, ngành ngoại giao của Nga đã dồn nhiều nỗ lực để cải thiện băng giao với hai ông khổng lồ lớn của châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Dù vậy, về phương diện đối tác chiến lược, ở châu Á, Nga vẫn chỉ mới đứng vòng ngoài. Moscow đã bình thường hóa quan hệ với lại Bắc Kinh cũng như Seoul, nhưng không hề có một sự gắn bó mật thiết nào với cả Trung Quốc cũng như Hàn Quốc. Còn với Nhật Bản hay Ấn Độ thì quan hệ cũng chưa bao giờ thực sự nồng thắm. Ấn Độ tuy vẫn mua vũ khí của Nga, nhưng lúc nào chính quyền New Delhi cũng hướng tới việc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Nói tóm lại, theo như nhận định của tác giả bài báo, thì không một quốc gia nào ở châu Á xem nước Nga là một điểm tựa, là một tấm gương để họ noi theo, hay là một đối tác đáng tin cậy.
Chính vì vậy mà Điện Kremlin đang đề ra mục tiêu xoay trục về châu Á. Với Bắc Kinh thì Tổng thống Putin dùng chiêu bài năng lượng, đem dầu hỏa và khí đốt ra để dụ Trung Quốc đang khát năng lượng. Bên cạnh đó, dường như Moscow đã chấp nhận bán cho Trung Quốc hệ thống tên lửa phòng không đời mới nhất của mình. Tờ báo Singapore coi đây là một bước đột phá quan trọng bởi vì từ trước tới nay, Nga luôn sợ Trung Quốc sao chép kỹ thuật quân sự hiện đại này.
Với Nhật Bản chẳng hạn thì chủ nhân Điện Kremlin đã ra lệnh mở rộng cửa để đón đầu tư Nhật vào các vùng ở miền cực đông của nước Nga. Với chính quyền Hà Nội thì nước Nga sẽ cung cấp lò phản ứng hạt nhân và bán tàu ngầm cho Việt Nam. Trong chiến lược chinh phục các đối tác ở Đông Á thì Moscow đã không quên những quốc gia như là Malaysia và kể cả Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có thể đạt được mục tiêu mong muốn hay chăng? Tác giả bài báo trên tờ The Straits Times trả lời, thứ nhất, ngoài dầu hỏa và khí đốt, thì Nga không có nhiều sản phẩm nào khác để chiêu dụ các bạn hàng châu Á. Thứ hai là chỉ riêng trong trường hợp của Nhật Bản, thì Nga, dù là đang mời mọc các nhà đầu tư trên xứ hoa anh đào trở lại những vùng đất mà chỉ mới một thập niên trước đây, cũng chính quyền của ông Putin đã xua đuổi họ đi khỏi những nơi này. Thái độ trở mặt như bàn tay đó sẽ khó có thể mở ra triển vọng Moscow và Tokyo nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Lý do thứ ba khiến tác giả của bài báo cho rằng tầm hoạt động của ông Putin đối với các nước ở châu Á sẽ hạn hẹp là do Nga sẽ phải bày tỏ quan điểm trên một số những hồ sơ nhạy cảm đối với khu vực này, từ vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cho đến những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, trên Biển Hoa Đông, hay là những hiềm khích giữa Ấn Độ với Trung Quốc. Thế nhưng, theo tác giả bài viết, thì quan trọng hơn hết có lẽ là Nga chỉ có thể chinh phục được châu Á nếu như Moscow không biến khu vực này thành một điểm nóng mới trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Nói một cách khác thì Moscow chỉ có thể hy vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình với châu lục này trong điều kiện mà sự hiện diện của Nga không đe dọa đến quyền lợi của Mỹ.
Cũng về châu Á và Hoa Kỳ, tờ báo The Nation của Thái Lan chú ý tới vòng công du 4 nước trong khu vực của Tổng thống Obama, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Lần trước ông Obama viếng thăm châu Á là vào tháng 11 năm 2012.
Trong 18 tháng vừa qua thì tình hình ở khu vực và toàn cảnh thế giới đã có rất nhiều những thay đổi. Trong 18 tháng qua, Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng ngoại giao và quân sự đối với khu vực này. Báo The Nation có ý trách chủ nhân Nhà Trắng là đã lơ là với châu Á vào lúc mà ban lãnh đạo mới ở Bắc Kinh đã không lãng phí thời gian. Họ đã nhanh chân để thuyết phục các đối tác của Trung Quốc trong vùng về một trật tự mới cho khu vực. Ngoài ra thì tác giả của bài viết, ông Kavi Chongkitavorn, còn lấy làm tiếc là bản thân Thái Lan đã không chiếm được một vị trí hàng đầu trong chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ về Đông Á. Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội để thu hút mối quan tâm của Hoa Kỳ. Ông viết, trong quá khứ, Thái Lan và Philippines cùng đã từng là những đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á, vậy mà Manila đã biết dựa vào Washington để hiện đại hóa hệ thống phòng thủ, để có hẳn một chiến lược quốc phòng riêng biệt. Trong khi đó thì Thái Lan vẫn bị gạt ra ngoài, khủng hoảng về chính trị nội bộ của Thái Lan đã phần nào phải chịu trách nhiệm về những cơ hội bị bỏ lỡ đó. Thậm chí là Hoa Kỳ còn mở rộng quan hệ với những quốc gia vốn không phải là những đồng minh truyền thống của Mỹ ở Đông Nam Á, như là trường hợp với Malaysia chẳng hạn. Sau hai đồng minh Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, trong chuyến công du lần này, Tổng thống Barack Obama sẽ viếng thăm Malaysia. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra kể từ năm 1966 tới nay. Malaysia là một quốc gia có bang giao tốt với Trung Quốc, và ông Obama ý thức được rằng củng cố quan hệ với Kuala Lumpur sẽ phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả mai sau.
Trở lại với sự kiện 4 con tin người Pháp bị bắt tại Syria cách đây 10 tháng, vừa được trả tự do và họ được đoàn tụ với gia đình đúng vào mùa lễ Phục sinh, tất cả các tờ báo Pháp đều chú ý đến những ngày tháng và điều kiện họ bị giam cầm.
4 người vừa trở về gồm có phóng viên của đài phát thanh Europe 1 Didier François, phóng viên ảnh Edouard Elias. Cả hai người này đã bị bắt tại Alep hôm 6 tháng 6 năm ngoái. Thế rồi chưa đầy 2 tuần lễ sau đó thì đến lượt phóng viên cộng tác với tuần báo Le Point và đài truyền hình Arte Nicolas Hena cùng với một phóng viên ảnh độc lập là Pierre Torres đã xa lưới của nhóm EIIL tại Raqqa. Cả 4 người nói trên vừa được trả về với gia đình. Le Figaro ấn bản trên mạng cho biết các phóng viên Pháp đã bị nhóm Hồi giáo EIIL bắt giữ. Đây là nhóm cực đoan nhất trong số những tổ chức jihad tại Syria. Còn Les Echos thì thuật lại cảnh các con tin của Pháp thường xuyên bị những tên cai ngục chĩa súng vào đầu, dọa hành quyết. Thế nhưng, đấy chỉ là những đòn hù dọa nhằm khủng bố tinh thần. Mãi rồi, các con tin đã phải làm quen với cảnh sống trong sợ hãi ấy. Le Parisien thì kể lại một cách chi tiết hơn nữa, đó là trong 10 tháng bị giam cầm vừa qua, 4 nhà báo của Pháp đã được đưa tới khoảng một chục địa điểm khác nhau. Họ từng nếm mùi, đói, rét, cũng có lúc họ bị xiềng chặt lại với nhau và đã từng bị tra tấn bởi Syria là một quốc gia nổi tiếng vì các hành vi tra tấn tù nhân hay con tin.
Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn mang đề tài Tổng thống Mỹ công du châu Á với mục tiêu khôi phục động lực cho chiến lược xoay trục, với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi bị lỡ hẹn vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở lại viếng thăm 4 nước châu Á trong khoảng một tuần lễ, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 tới đây. Các chặng ngừng bao gồm hai nước Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với hai quốc gia Đông Nam Á, Malaysia và Philippines. Theo giới phân tích, mục tiêu chủ yếu của vòng công du lần này của ông Obama là nhằm khôi phục động lực của chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ đã được ông khởi xướng, mà sự thực hiện đang vấp phải thái độ hoài nghi của các đồng minh và đối tác trong khu vực. Hôm thứ Sáu, 18 tháng 4 vừa qua, khi loan báo chương trình chuyến viếng thăm chính thức của Tổng thống Mỹ lần này, Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để Hoa Kỳ nêu bật quyết tâm duy trì các cam kết của mình đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là đối với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Biểu tượng rõ nhất của quyết tâm này đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Susan Rice, nêu lên khi xác định với các nhà báo tính chất đặc biệt của vòng công du lần này của ông Obama. Xin trích: không giống như nhiều chuyến công du ngoại quốc khác của Tổng thống, đặc biệt là khi qua châu Á, lần này không có một hội nghị thượng đỉnh lớn nào mà Tổng thống Mỹ phải tham gia. Do vậy, theo bà Susan Rice, chương trình nghị sự tại mỗi quốc gia đều có thể tập trung mạnh mẽ vào việc tăng cường sinh lực cho mối quan hệ song phương và thúc đẩy các yếu tố khác nhau trong chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Sở dĩ phủ Tổng thống Mỹ phải cố gắng nhấn mạnh trên quyết tâm này, đó là vì ông Obama vào mùa thu năm 2013, do cuộc khủng hoảng ngân sách trong nước, đã bỏ lỡ cơ hội đến châu Á để thúc đẩy thêm chính sách tái cân bằng lực lượng Mỹ qua châu Á-Thái Bình Dương. Trong 4 nước mà Tổng thống Mỹ ghé thăm lần này, có 2 quốc gia là Malaysia và Philippines mà ông Obama đã lỡ dịp ghé thăm vào năm ngoái. Trong chuyến viếng thăm lần này, Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện 2 chuyến công du cấp nhà nước ở Nhật Bản và ở Philippines. 2 sự kiện bên lề đáng chú ý là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo quốc gia tại Kuala Lumpur và cuộc giao lưu với các nhà lãnh đạo trẻ đến từ 10 nước Đông Nam Á. Nhìn chung, giới phân tích đều thống nhất với nhau rằng vòng công du châu Á lần này của Tổng thống Obama, như Nhà Trắng từng nhắc đi nhắc lại, là nhằm thúc đẩy thêm chính sách xoay trục đã được Mỹ chính thức loan báo vào năm 2011. Tuy nhiên, điều không được nói nhiều một cách công khai chính là mục tiêu trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực đang rất hoài nghi cả về quyết tâm lẫn năng lực can dự của Mỹ. Nhận xét chung về các mục tiêu của Tổng thống Obama trong chuyến công du châu Á lần này, trả lời RFI qua thư điện tử, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, phân tích như sau.
Mục đích chính của Tổng thống Obama là để trấn an đồng minh của Mỹ, rằng Hoa Kỳ đang dấn thân và quyết tâm ở lại trong khu vực, sát cánh bên cạnh đồng minh. Ông Obama sẽ tìm cách chứng minh rằng Trung Quốc không thể phân cách Mỹ và Nhật Bản. Ông Obama sẽ khẳng định trở lại chính sách tái cân bằng lực lượng Mỹ qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông sẽ nhấn mạnh không chỉ khía cạnh quân sự trong chiến lược xoay trục, mà cả các khía cạnh kinh tế bằng cách phát huy Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Một mục tiêu tiềm tàng của chuyến công du này là cố gắng làm sao để Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ hơn với nhau. ông Obama cũng sẽ gây sức ép để Nhật Bản ít cứng nhắc hơn trong quan hệ với Trung Quốc.
Theo giáo sư Thayer, từ phía Tổng thống Obama, trong chuyến công du này, rất có thể sẽ không có thông báo ngoạn mục nào. Tương tự như quyết định cử Ngoại trưởng Mỹ Clinton đi thăm Miến Điện nhân thượng đỉnh năm 2011 chẳng hạn. Hai tuyên bố mà người ta có thể chờ đợi sẽ liên quan đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và việc tăng cường hợp tác quân sự với Philippines. Ông Thayer phân tích.
Tổng thống Obama hy vọng sẽ có thể ở trong tư thế để đưa ra một tuyên bố nêu rõ là Hiệp định TPP sẽ sớm được đúc kết. Tại Philippines, Tổng thống Obama sẽ nêu bật thỏa thuận hợp tác quân sự được tăng cường gần đây giữa Washington và Manila. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện của mình tại Philippines trên cơ sở luân phiên.
Trong những ngày qua, Nhà Trắng đã từng bày tỏ hy vọng sẽ có thể loan báo tiến bộ lớn về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang thương thuyết giữa 12 nước. Hiệp định này được chính quyền Obama xem là yếu tố cốt lõi trong chính sách xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, cho đến nay bị coi là chủ yếu tập trung vào vế quân sự mà lơ là hẳn vế kinh tế. Vấn đề là ở giai đoạn đàm phán chung cuộc, hiệp định này đang vấp phải sự chống đối của Nhật Bản, vốn vẫn dè dặt trong việc mở cửa hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp xe hơi. Hai ngày đàm phán khẩn trương tại Washington đã kết thúc không kết quả hôm thứ Sáu tuần trước và sẽ được tiếp nối trong tuần này với mục tiêu đoạt được một thành quả cụ thể nào đó khi Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản. Theo giới quan sát, trấn an đồng minh và đối tác châu Á về quyết tâm can dự lâu dài của Mỹ vào khu vực đang trở thành thách thức quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ, do thái độ hoài nghi ngày càng tăng trong số các lãnh đạo châu Á. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Mỹ The Washington Post ngày hôm qua, ông Douglas Pahl, giám đốc chương trình châu Á tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, đã nhắc lại sự kiện đã Tổng thống Obama từng thiết lập một làn ranh đỏ trên vấn đề Syria. Theo đó thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp võ trang chống Damas nếu chế độ Al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Thế nhưng sau đó, Mỹ lại lùi bước chống lại việc dùng đến biện pháp quân sự, mặc dù đã có bằng chứng về việc chính quyền Syria dùng đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo chuyên gia Paul Sintrich, các lãnh đạo nặng ký ở châu Á đã rất quan ngại sau quyết định của Mỹ liên quan đến Syria vào mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh họ đặt rất nhiều tin tưởng vào việc Hoa Kỳ tiếp tục duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Á để làm đối trọng với Trung Quốc. Bắc Kinh đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ cả trên biển và trên không, trên biển Hoa Đông, đe dọa Nhật Bản và Hàn Quốc, lẫn biển Đông, đe dọa Philippines, Malaysia và hầu hết các nước láng giềng có chung vùng biển này. Còn theo chuyên gia Andrew Hyman, nguyên cố vấn đặc biệt trong chính phủ của Thủ tướng Anh Tony Blair trước đây, hiện là giảng viên tại Trường Kinh tế London, mối lo ngại tại châu Á về sự thiếu quyết tâm can dự của Mỹ lại càng gia tăng trong thời gian gần đây sau vụ Nga thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Trong một bài ý kiến được các báo USA Today của Mỹ hay South China Morning Post của Hồng Kông đăng tải vào hôm nay, ông Hyman nhận định, xin trích. Chuyến thăm châu Á diễn ra vào thời điểm chính sách đối ngoại của Mỹ bị phân tán do các diễn biến ở Ukraine. Nhiều nước Á Châu đang xem ông Obama phản ứng thế nào trước hành động xâm lược Ukraine, để lấy đó làm chỉ dấu về khả năng Washington đối phó ra sao trước các hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trong tương lai. Hết lời dẫn. Bên cạnh hai yếu tố thời sự nêu trên, thái độ hoài nghi của các đồng minh và đối tác châu Á của Mỹ còn bắt nguồn từ sự kiện về mặt quân sự, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đã bị cắt giảm đáng kể, đe dọa việc triển khai đầy đủ thành tố quân sự của chiến lược xoay trục, trong lúc Quốc hội Mỹ trong giai đoạn tiền bầu cử giữa nhiệm kỳ lại không mặn mà với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, xương sống của thành tố kinh tế trong chính sách tái cân bằng lực lượng qua châu Á của ông Obama. Đó là chưa kể đến quan điểm dè dặt trước hiệp định này trong dư luận các nước như Malaysia, Nhật Bản, có khả năng làm công việc đúc kết hiệp định bị khựng lại. Một trong những điểm rất được giới quan sát lưu ý trong chuyến công du lần này của ông Obama là quyết định đi thăm Philippines và nhất là Malaysia, hai nước đang bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ tại Philippines được coi như đã rõ với việc Washington và Manila sẽ chính thức hóa việc tăng cường trở lại quan hệ quân sự và ký kết hiệp định hợp tác mới vừa được đàm phán xong. Trên vấn đề này, giáo sư Thayer phân tích.
Tổng thống Obama sẽ nhắc lại chính sách đã có từ lâu rằng Hoa Kỳ không bênh vực bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng Mỹ phản đối các hành động đe dọa, ép buộc và sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Ông Obama cũng sẽ khẳng định lập trường hỗ trợ cho các nỗ lực của ASEAN trong việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc.
Nếu việc Tổng thống Mỹ Obama chọn Nhật Bản, Hàn Quốc hay Philippines là mục tiêu chuyến đi lần này rất dễ hiểu. Đấy là ba nước đều có hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ, thì việc Tổng thống Mỹ nhất quyết ghé thăm Malaysia có phần kỳ lạ. Trên vấn đề này, giáo sư Thayer cho rằng Washington đang muốn thúc đẩy một mối quan hệ hai bên đều có lợi với Trung Quốc ở trong tầm nhắm. Ông phân tích.
Tổng thống Obama đang tìm cách bù đắp khoảng cách chậm trễ sau khi bị Trung Quốc qua mặt. Vào năm ngoái, khi ông Obama phải hủy bỏ chuyến công du Đông Nam Á, trong đó có chuyến viếng thăm Malaysia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lúc đó cũng đến Đông Nam Á, và ông Tập Cận Bình đã lợi dụng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ để chiếm vị trí trung tâm. Malaysia là một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ và đang đẩy mạnh sự liên kết quân sự với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Liên minh này chủ yếu được thực hiện một cách kín đáo, lặng lẽ. Tàu sân bay của Mỹ đã nhiều lần ghé thăm cảng Malaysia trong những năm gần đây.
Phải nói rằng, chuyến thăm Malaysia của ông Obama là một sự kiện rất quan trọng đối với nước Đông Nam Á này, đặc biệt là sau một thời kỳ dài, hai bên có quan hệ xung khắc dưới thời cựu thủ tướng Mahathir. Đó là chưa kể đến các hành động khiêu khích công khai của Hải quân Trung Quốc đối với Malaysia, khi tàu chiến của Bắc Kinh hai lần xuống tận khu vực bãi Chem Sol trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ở vùng cực Nam Biển Đông để tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Về phần Hoa Kỳ, việc củng cố thêm quan hệ với một quốc gia Hồi giáo có trọng lượng là một điểm rất quan trọng. Sự kiện Tổng thống Obama sẽ tham quan Đền thờ Hồi giáo quốc gia tại Kuala Lumpur là một hành động mang ý nghĩa biểu tượng cao, cũng như cuộc giao lưu với các nhà lãnh đạo trẻ của toàn khối ASEAN sẽ diễn ra ở trường Đại học Malaya tại thủ đô nước Malaysia. Với Malaysia và Philippines lần này, ông Obama đã đến thăm hầu hết các nước ASEAN, vì trước đó Tổng thống Mỹ đã từng ghé Singapore, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Indonesia. Một nước quan trọng trong ASEAN là Việt Nam, tuy nhiên vẫn vắng mặt trong danh sách này, dù trong thời gian qua được cho là đã nỗ lực vận động hành lang. Chính quyền Obama từng nêu bật vấn đề cải thiện nhân quyền thành một trong những điều kiện cho việc nâng cao hơn nữa bang giao song phương Mỹ-Việt. Đối với giáo sư Thayer, nếu Việt Nam tiếp tục chiều hướng tích cực đang được ghi nhận trong thời gian gần đây trong lĩnh vực nhân quyền, ông Obama hoàn toàn có thể thực hiện cam kết đi thăm Việt Nam nhân hai hội nghị thượng đỉnh sắp tới đây trong khu vực. Trên vấn đề này, ông phân tích như sau.
Khi Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang đến thăm Washington vào năm ngoái và gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng, ông Obama đã cam kết sẽ ghé thăm Việt Nam trước khi ông mãn nhiệm kỳ. Hoa Kỳ đã nêu bật sự tiến bộ có thể chứng minh được về nhân quyền thành điểm chuẩn cho việc cải thiện quan hệ Mỹ-Việt. Việt Nam đang dần đáp ứng các điều kiện đó, ký công ước chống tra tấn, mở cửa đón báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, cho phép các chuyến ghé thăm của hai tổ chức bảo vệ nhân quyền là Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, cho thêm giáo hội Tin lành ở vùng Tây Nguyên được đăng ký và hiện đang trả tự do cho một số nhà ly khai nổi tiếng. Việt Nam đang thúc đẩy việc ký kết hiệp định TPP và mong muốn Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận 123 về việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân hòa bình. Nếu xu hướng tích cực về nhân quyền tiếp tục, ông Obama có thể làm một chuyến ghé thăm Việt Nam trong các chuyến công du tới đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Trung Quốc hay các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á tại Miến Điện.
Quý vị vừa nghe bài phân tích được thực hiện cùng với giáo sư Kathire về chuyến công du châu Á sắp tới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo do Mai Vân phụ trách là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài bài toán kinh tế của Nga thêm phức tạp dưới tác động của khủng hoảng Ukraine. Chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm tựa đề She Pretends qua phần trình bày của ca sĩ Isaac Delusion.